Hay La Mã.
Trung úy nôn nóng như ngồi trên đống thăm hồng. Không chờ cho Petrov kịp ăn trắng miệng, hai người nhảy lên chiếc xe cam nhông chở nước, chở xăng đi ngang qua, để ra phi trường, mở ra trên một đồng cỏ gần làng. Ở đấy, hai người gặp đại úy vệ quốc Setlov, chỉ huy phi đội của mình. Đại úy Setlov có vẻ cao có lầm ly, nhưng chắc là một người cực kỳ là tốt. Không nói nhiều, đại úy dẫn hai người đến những lõm đất có cỏ xanh che, dùng làm nơi chứa đựng máy bay IA-5. Phi cơ nằm đó, mới tinh, sáng nhoáng dưới lớp sơn bóng xanh. Hai phi cơ giao cho hai người mới, có ghi số 11 và 12. Hai người ở cả buổi chiều ở trong rừng Bulo thơm phức. Nơi đây, cả tiếng gầm vang của phi cơ cũng không thể át nổi tiếng ca đồng thanh lãnh lót của chim. Hai người bàn tán gần bên phi cơ với thợ máy mới của mình. Những người này cho canh biết về sinh hoạt trong trung đoàn. Câu chuyện vui đến nỗi hai người phải đáp chuyến cam nhông cuối cùng mà về làng. Trời tối rồi và anh em đã ăn xong cơm chiều. Nhưng hai người không lo gì cả về điều ấy. Vẫn còn lương khô đi đường trong bị. Nhưng bây giờ ngủ ở đâu lại là chuyện khác. Lùm cây nhỏ, trong đó cả một vùng cỏ hoang này đã phải chứa rất nhiều khách là các đoàn phi công và các nhân viên thuộc hai trung đoàn không quân đang đóng ở đây. Sau khi đã đi sục sạo khắp mấy căn nhà cây, đều đã đông nghẹt và phải cãi lộn hàng loạt lần với những người đang ở vì không muốn nhận những người mới đến nằm thêm. Và sau bao nhiêu loạt ý kiến có vẻ triết học lắm về lợi ích của những căn nhà cây co giãn được như cao su, thì viên chỉ huy ở đây cuối cùng đẩy các anh vào một căn nhà đầu tiên mà ông thấy và nói: "Thôi, các đồng chí ở tạm đây một đêm, mai sẽ hay." Trong gian nhà nhỏ đã có tới 9 người. Các phi công đã ngủ từ sớm rồi. Một ngọn đèn dầu leo lét bằng vỏ đạn đại bác phía trên đập dẹp lại, mà người ta vẫn thường kêu thời đầu chiến tranh là bé con Larachin, rồi sau thì kêu là Stalingrad, đang tỏa ánh sáng mờ mờ, không soi rõ bóng như người ngủ. Có người nằm trên giường, người trên ghế dài, người dưới đất, trên những bó rơm có phủ một lớp vải bạc. Ngoài chính quân nhân, còn lại có trong gian nhà một bà lão và một cô gái nằm trên cái lò lớn kiểu Nga, cho rộng chỗ chút ít. Hai người mới tới phải đứng lại ở ngưỡng cửa một lát vì không biết làm sao len chân bước qua mình những người đang ngủ. Từ phía trên là tiếng bà lão gắt gỏng: "Không được đâu, không được đâu, canh không thấy chen chật cứng rồi à, chỉ có cách treo canh lên trần mà thôi." Petrov đã định trở ra nhưng Mereshev rón rén tiến tới gần cái bàn, ráng không cho đụng các người đang ngủ. "Cụ ơi, tụi tôi chỉ muốn kiếm chỗ nhỏ ngồi chén cái thôi. Từ sáng thì tôi chưa có gì trong bụng cả. Cụ bà cho mượn cái dĩa và hai cái tách được không? Còn ngủ thì đừng lo cho tụi tôi. Ra sân ngủ cũng được, tụi này trời hè mà." Chỗ gần bà nằm, phía sau lò, hai bàn chân trần lộ ra. Một bóng người nhẹ nhõm thong thon lướt nhẹ ra và nhón gót bước qua mình men đang ngủ, rồi biến mất. Để một lát sau trở lại, mang theo đĩa tách không cùng kiểu, toàn ten ở trên đầu mấy ngón tay. Lúc đầu, Petrov tưởng là một em bé gái. Nhưng khi cô đến gần bàn và ánh đèn vàng lợt lạc chiếu rõ bộ mặt cô, anh thấy đó là một thiếu nữ, lại rất ngộ nữa, và lại đang dậy thì. Nhưng cô mặc đồ không tôn cô lên chút nào. Chỉ có chiếc blue nâu, chiếc ship bằng vải xô, chiếc khăn quấn trước ngực rồi buộc ra sau lưng giống như cách ăn mặc của một bà lão. Bà lão vẫn ở phía trên lò, đai nghiến: "Marina, Marina, có về ngay đây không con kia?" Không nhíu mày, thiếu nữ đặt một tờ báo sạch lên bàn, thay khăn bàn và đặt đĩa tách thìa dĩa lên, mắt liếc nhìn Petrov: "Chúc anh ăn ngon miệng, có cần cắt nhỏ hay hầm đồ ăn gì không? Tôi làm nhanh dùm cho." Nhưng ông chỉ huy lại cắm đặt lò ngoài sân. Bà lão lại la, Marina lại đây nào. Các anh đừng chú ý tới bà nhà tôi, bà quen tính vội rồi đấy, bà không sáng suốt đầu óc nữa đâu. Bọn giặc Đức làm bà nhát sợ đi đấy. Khi thấy lính, ban đêm là bà muốn giấu tôi đi ngay. Các anh đừng giận bà nhé. Tính bà chỉ khó ban đêm thôi, còn ban ngày, bà là một người đàn bà, chẳng ai dễ thương bằng. Trong ba lô của Meresep còn dồi thịt, đồ hộp, và cả hai con khô muối ướp sáng bóng, và một miếng bánh mì của quân nhân. Petrov không biết tiết kiệm bằng, nên chỉ còn chút thịt và bánh bích quy. Với hai bàn tay nhỏ bé, Marina xếp đặt tất cả đồ ăn trên dĩa. Mắt cô có hai đàn mi dài che phủ, càng năng liếc nhìn Petrov, còn Petrov cũng nhìn trộm cô hoài. Khi hai cặp mắt nhìn nhau, cả hai mắc cỡ, ngượng ngùng quay đi. Hai người không dám nói thẳng với nhau, nói gì với nhau cũng đều qua Meresep cả. Alexei nhìn đôi thanh niên đưa tình cũng vui vui, và anh cũng thấy đôi chút bâng khuâng. Cả hai đều còn trẻ sao, bên họ anh tự thấy mình già và cằn cỗi rồi. Anh hỏi, này bé con Marina, xem có may ra còn miếng dưa leo muối nào không? Thiếu nữ mỉm cười trả lời, may ra còn chứ, mà em cũng có vài ba củ khoai luộc chín sẵn chứ. Nếu muốn thì kiếm cũng sẽ ra. Cô lại trở ra, nhón gót chân bước qua mình anh em đang ngủ, đi lặng im, nhẹ nhàng, giống như con bướm bướm. Đồng chí trung úy, sao anh lại nói với cô ấy như vậy? Cô thiếu nữ ấy, anh chẳng quen, vậy mà dám gọi cô bằng em và dám xin dưa leo. Alexei phá lên cười. Đây là đâu đấy anh bạn? Đây là mặt trận. Này cụ, cảo nhão cào nhào thế đủ rồi, thôi xuống chén với chúng tôi. Bà lão vừa lẩm bẩm vừa rầy ra, đã từ trên phía lò xuống và đến ngồi gần mấy miếng thịt dồi mà theo bà nói thời bình bà rất ưa thích. Cả bốn người ngồi quanh bàn ăn uống ngon lành, trong lúc mấy anh kia vẫn ngủ ngáy khò khò. Alexei rất vui chuyện, anh trêu bà lão và chọc cười Marina. Thế là cuối cùng anh đã sống trở lại cuộc đời quân nhân nơi trú quân, cuộc đời mà anh đã quen thuộc, và anh thưởng thức đầy đủ hương vị của cuộc đời này, giống như một người đã lận đận lâu nơi xa, nay trở về quê hương của mình. Sau bữa ăn tối, thì hai anh đã biết được nhiều chuyện. Làng này sở dĩ còn nguyên vẹn vì có một bộ tham mưu của Đức chiếm đóng trước đây. Khi quân đội Liên Xô tiến tới, bọn tham mưu này rút lui gấp, không kịp phá hủy. Bà lão đã mất trí từ khi quân Hitler hiếp con gái lớn của bà trước mặt bà, rồi ném cô xuống ao. Còn Marina thì trong 8 tháng giặc Đức chiếm đóng, cô ở lại làng, nhưng đã không được thấy ánh mặt trời, vì phải sống trong một căn nhà, trước chứa thóc, sao không dùng nữa, lấy rơm rạ, cùng gạch ngói, đổ nát lại che kín lối ra vào. Cứ đêm đêm, bà già đem cơm nước cho con ăn uống, qua một cái lỗ thông hơi. Alexei càng nói chuyện với cô gái, thì cô càng nhìn Petrov hoài, và qua cái nhìn vừa khiêu gợi, lại vừa e dè của cô, thấy rõ là cô không giấu nỗi lòng thán phục đối với anh ta. Ăn xong, Marina bằng đôi tay nội trợ rất khéo thu dọn đồ ăn còn lại và nhét vào bị của Meresep. Biết đâu đấy, số đồ ăn ấy bao giờ cũng có thể có ích cho một quân nhân. Rồi cô nói nhỏ với bà lão và công bố một cách cương quyết. Đó, đồng chí phụ trách đã thu xếp cho các anh ở đây ngủ, thì các anh cứ việc ngủ trong này. Các anh lên trên cái lò này mà ngủ, để tôi với má tôi ra ngoài nhà chứa lúa nghỉ được rồi. Đi mệt, các anh hãy nghỉ ngơi đã, sáng mai sẽ sắp đặt chỗ cho các anh. Cô lại nhón gót bước qua chỗ mấy người đang ngủ, nhẹ nhàng như trước, để chạy ra sân, quơ một đống rơm rải trên lò, và thu dọn mấy nùi dẻ xếp làm gối cho khách. Cử chỉ của cô nhanh nhẹn, dịu dàng và đẹp mắt, giống như cử chỉ một con mèo. Meresep khoan khoái giữ mình trên rơm, chửi mạnh đến nỗi khớp xương kêu răng rắc và nói, cô ả xinh ghê hả? Peterov làm bộ lạnh lùng trả lời. Nói thật ra thì cũng không xấu. Cô ả nhìn cậu như muốn nhai ngấu nhai nghiến đi được. Cô ả nhìn tôi nhiều, nhưng lại cứ nói chuyện với anh hoài. Một phút sau, đã nghe tiếng anh thở, vừa đều hơi, lại vừa đều đặn, tiếng thở của một người ngủ ngon. Còn Mereset thì vẫn thức, nằm ngửa trên rơm thơm, anh thấy Marina bước ra bước vào, vẻ như muốn tìm kiếm một vật gì. Đôi lúc, cô nhìn trộm trên lò, cô sửa lại ngọn đèn trên bàn, nhìn lên lò lần cuối nữa và êm nhẹ bước qua mình mấy người đang ngủ. Nhìn thấy cô gái xinh đẹp và thanh thú đó mặc quần áo rách rưới lam lũ, Alexei buồn nhớ bâng khuâng. Hai anh, thế là đã có công tác. Ngày mai là hai người được cử đi chiến đấu trận đầu. Anh đi đồng đội cùng với Peterov. Mereset điều khiển cuộc tuần tiễu và Peterov của anh trong phi đội. Rồi kết quả là ra sao? Dù sao, anh này là một thanh niên tốt. Mãi thế là cô bé Marina ngay phút gặp đầu tiên đã mê tít. Nhưng bây giờ thì phải ngủ đi đã. Mereset nghiêng mình, tay xây một lát trên rơm, nhắm mắt lại, rồi thiếp đi, ngủ mê mệt. Anh giật mình, kinh hoàng tỉnh dậy. Anh không hiểu ngay chuyện gì mới xảy ra. Nhưng với thói quen của một quân nhân, anh nhổm dậy quơ súng lục. Anh không nhớ chút gì về chỗ mình ngủ, cũng không nhớ chi cả mình đến đây làm gì. Mùi khói cay xè như có mùi tỏi bốc lên quanh anh. Nhưng khi có luồng gió đánh bật lớp khói đen đặc ấy, Alexei thấy trên đầu anh những ngôi sao lớn vô cùng đang lấp lánh với một ánh sáng kỳ dị. Trời sáng như ban ngày và thấy rõ những khúc cây trên của gian nhà cây rải rác tứ tung như những que chim quẹt. Thấy rõ đòn tay nhà bị bức tung và lộn ngược, trông lởm chởm như răng vậy. Xa xa một đám, trông không ra hình thù gì, đang cháy đỏ rực. Anh nghe tiếng rên rỉ, tiếng máy bay gầm của máy bay trên trời, cùng cái tiếng gào kinh tởm làm lợn đến rợn xương. Tiếng gào của bom dội xuống mà anh nghe quen thuộc. Anh thấy Peterov cũng đã nhổm dậy, quỳ gối trên cái lò, còn đứng lại giữa đám vật liệu xây nhà đổ nát, và bàng hoàng nhìn bốn phía quanh mình, anh la lên, nằm xuống. Cả hai cùng ép xuống gạch, dằn mình xuống gạch, và ngay lúc đó, một mảng bom lớn làm tung ống khói nhà bếp, làm cho mọi thứ bụi đỏ, ngửi như mùi đất sét khô, rơi lả tả xuống, phủ hai người từ đầu đến chân. Đừng nhúc nhích, cứ nằm ép ấy. Mereset vừa ra lệnh, vừa dằn mình, không cho nhổm lên, chống lại cái muốn điên cuồng là đứng lên chạy, chạy đâu thì chạy. Cái ý muốn mà ai nấy đều cảm thấy khi gặp trận oanh tạc đêm. Không thấy oanh tạc cơ đâu, chúng bay trên cao tối đen, phía trên hỏa châu sáng rực đất, nhưng nhờ ánh sáng mập mờ của hỏa châu, thấy rõ những trái bom rớt xuống, khi nó tiến vào vùng có ánh sáng, thấy rõ nó ngày càng lớn dần, mau chóng, giống như những giọt nước đen khổng lồ. Trong lúc đó, ở dưới, lửa đỏ của bom nổ uống quăng queo, phun lên trong bóng tối đêm hè, tưởng đầu như đất đang vỡ tung và kêu la đau đớn. Hai phi công cứ nằm ép mình trên cái lò, nó rung rinh và cứ mỗi khi bom nổ lại giật bắn lên. Cả hai nghe theo linh tính, nằm ép hoàn toàn xuống gạch. Hai anh áp mình, áp mặt, áp tay chân xuống như muốn chôn mình, hòa mình vào gạch. Rồi tiếng động cơ xa dần và bây giờ thì nghe thấy tiếng trái châu xẹt lửa có cục dù rít lên khi xuống đến nơi, cùng tiếng lửa cháy đốt nốt vật liệu đổ nát nổ lẹt kẹt ở bên kia phố. Mereset vũ quần áo cho hết rơm rạ vôi bụi, làm ra bộ bình tĩnh nói: chúng mình được tiếp rước thật ra trò. Thế còn canh ngủ ngoài kia? Peterov lo lắng, vừa cố dằn không cho bất giác nức lên, không cho răng rung lập cập, vừa nhắc thêm: còn Marina? Hai người từ trên lò bước xuống. Mereset có đèn bỏ túi. Hai người chiếu xuống đất, kiếm khắp căn nhà cây đổ nát, rải rác, ván và đồng tay, nhưng chẳng có ai. Về sau, hai người mới biết rằng anh phi công kia nghe báo động đã đủ thời giờ ra và xuống hầm rồi. Peterov và Mereset kiếm kỹ trong đống gạch vụn, không thấy Marina và mẹ đâu. Không ai trả lời khi anh gọi. hai mẹ con đi đâu? Có kịp chạy trốn, hỏi không? Những đoàn bộ đội tuần tra đã đi các phố lập lại trật tự. Đội công binh cứu hỏa đã dập tắt ngọn lửa, dọn dẹp gỗ vôi đổ nát, lôi ra những xác chết và những người bị thương. Trong đêm tối, gọi tên các phi công ra mà kiểm điểm lại. Trung đoàn được lệnh dời cơ quan đi ngay. Các nhân viên phi hành được lệnh tập trung ra sân bay để sáng mai cất cánh thật sớm. Theo tin tức đầu tiên, thiệt hại về người không nhiều lắm. Một phi công bị thương, hai thợ máy tử nạn, cùng mấy quân nhân gác đêm không bỏ vị trí đang khi oanh tạc. Có thể là thường dân bị thiệt hại nhiều, nhưng trong đêm tối và trong lúc ồn ào, khó mà biết rõ được. Sáng hôm sau, khi ra phi trường, bất ngờ Meresev và Petrov phải đứng lội. Hồi lâu trước đống gỗ vôi vụn của gian nhà nhỏ mà các anh đã ghé ngủ hồi hôm. Từ trong đám rui kéo và mảng cây, thấy khiêng ra một băng ca phủ kín đờ ra nhuộm máu đỏ lơm. Petrov mặt tái xanh như linh tính báo gì hỏi, ai đó? Một quân nhân công binh lớn tuổi có râu mép, trông giống như Stepan, khiêng băng ca phía trước trả lời. Một bà lão với một cô gái còn trẻ măng bị vùi trong hầm. Hầm sụp, tay bị đè bẹp chết liền. Cô gái đã lớn hay còn là một em bé không rõ lắm, nhưng chắc hẳn là còn sống thì kháo lắm, bị một tảng đá trúng giữa ngực. Nhỏ bé như con nít mà xinh đẹp thì như trái tim vậy thôi. Đêm đó, quân đội Đức đã tấn công kịch liệt lần cuối cùng, tiến vào xung kích phòng tuyến Liên Xô. Đó là màn mở đầu cho trận đánh trên tuyến lồi Kosser, một trận đánh đưa chúng tới bước đường cùng. Ba La Mã. Mặt trời chưa lên, trời mùa hè đêm ngắn, và lúc đó là lúc tối tăm nhất đêm. Vậy mà tiếng máy nổ rang đã rộn ràng trên phi trường tiến quân. Để động cơ ấm sẵn, đại quý Setlup đã trải bản đồ lên cỏ ướt sương và chỉ cho các phi công trong phi đội con đường phải bay và nơi phải hạ cánh tập hợp nhau. Phải nhìn cho kỹ, đừng để mất liên lạc bằng mắt. Sân bay ở gần ngay trận tuyến hàng đầu. Đúng vậy, cơ quan mới đóng ngay ở trên trận tuyến có ghi bút chì xanh trên bản đồ. Ở ngay trong một miếng đất nhỏ sâu vào trận địa của bọn Đức, ta đổi chỗ là tiến lên ngay phía trước trận tuyến chứ không phải lui về phía sau. Các phi công đều mãn nguyện. Dù quân Đức đã bị đánh trước, nhưng quân đội Xô Viết đã không chuẩn bị lui mà chuẩn bị tiến lên. Ánh mặt trời vừa ló dạng, phi trường còn đương ấp ủ những cuộn sương mù hồng hồng thì phi đội thứ hai đã cất cánh bay theo chỉ huy, và các máy bay trông theo nhau mà bay thẳng về phía nam. Meresev cùng Petrov cùng bay với nhau lần đầu tiên, nên hai anh đã có thể nói là gắn chặt với nhau. Trong mấy phút bay đó, Petrov đã đủ để đánh giá tài điều khiển vững chắc, không ai phủ nhận được, của người chỉ huy mình. Về phần mình, Meresev cố ý thử lượng vài lần cắt ngang và đột ngột trong khi bay, và anh đã có dịp thấy được người trợ thủ của mình có cặp mắt rất tinh, gân cốt vững chắc. Và cái điều mà anh thích hơn cả là thấy rằng mặc dù anh còn lúng túng, nhưng tác phong điều khiển phi cơ của anh rất hay. Trường bay mới ở ngay trong khu vực của một trung đoàn bộ binh pháo thủ. Nếu giặc Đức dò biết được thì chúng nã pháo cỡ nhỏ vào hay dùng máy bắn mìn cỡ lớn mà bắn cũng được. Nhưng chúng còn phải bù đầu về những cái gì khác là cái phi trường này ở đâu đến nằm ngay trước mũi chúng. Nửa đêm, chúng đã bắn vào tuyến phòng thủ của Hồng quân và đã xả hết mọi cỡ súng chúng đã tập trung được ở đây từ mùa xuân qua mà bắn. Cả một vùng ánh sáng lớn đỏ rực cứ từng lúc tung tóe bắn lên trời rất cao phía trên vùng căn cứ này. Đạn nổ che lấp tất cả mọi thứ tiến, và khung cảnh nơi đây như biến thành một khu rừng dày đặc có cây cối đen sì từ dưới đất trong nháy mắt mọc lên. Khi mặt trời mọc lên, ánh sáng không chiếu xuống đất nổi. Trong bóng âm u, ào ạt tiếng rít, tiếng nổ, tiếng gầm vang. Chẳng ai thấy gì cả. Và mặt trời treo lơ lửng trên trời như một chiếc bánh tráng dẹt màu đỏ bẩn. Các phi cơ Liên Xô không mất công vô ích trong hơn một tháng nay bay thám thính trên những căn cứ Đức. Mọi kế hoạch của Bộ Tư lệnh Đức đã được thấy rõ từ lâu. Những vị trí và căn cứ tập trung lực lượng của chúng đã được ghi trên bản đồ. Trong từng ô vuông, bọn Hitler định theo thói quen ra sức cắm phập mũi dao của chúng giữa đôi vai của địch thủ đang ngủ. Nhưng địch thủ chỉ nhắm một mắt. Địch thủ nắm lấy bàn tay nâng dao cầm và bàn tay đó đã bị tê liệt vì bị bóp gãy trong nắm tay khổng lồ, mạnh như sắt thép của một người khổng lồ. Tiếng ầm ĩ của chúng bắn đại pháo mở đường tấn công, bao trùm lên hàng chục cây số trận tuyến, chưa kịp dịu đi. Khi bọn Đức hãy còn oanh tạc với những loạt súng văng lừng chúng bắn, còn mờ mắt vì khói thuốc súng bao bọc vị trí của chúng, thì ngay lúc đó, những cục lửa tròn đã xả vào hầm trú ẩn mà chúng đã nổ. Đại bác của Liên Xô bắn rất trúng đích. Đạn Liên Xô không bắn từng làng xối xả như Đức, mà nhắm mục tiêu nhất định. Những nơi tập trung đại pháo, xe tăng hay lục quân đã sẵn sàng bố trí thành hàng để tiến đánh. Những cầu, những kho đạn, hầm, những nơi trú ẩn có bọc sắt cùng những cơ quan chỉ huy. Bọn Đức bắn đại pháo đã mở đường tấn công. Hiện nay, hóa ra một cuộc chọi đại pháo. Mỗi lần sử dụng hàng chục ngàn khẩu đại bác đủ cỡ. Khi máy bay của phi đội Setlov hạ cánh, đất rung lên dưới chân các phi công. Và tiếng đạn nổ liên tiếp rất gần, đến nỗi nó hòa thành một tiếng âm âm, không lúc nào dứt. Tưởng chừng như tiếng một đoàn xe lửa khổng lồ đang chạy trên một đường sắt vừa rú, vừa gầm, không lúc nào ngừng. Khối tập hợp thành từng đám mây ghê gớm bao bọc chân trời. Trên phi trường nhỏ này của trung đoàn, từng đợt phi cơ oanh tạc bay qua liên tiếp. Lúc bay thành hàng dọc, lúc bay thành hình chữ V như đàn sứa bay qua, lúc lại tỏa ra, và tiếng bom chúng thả nổ ra gầm vang như sấm, lẫn lộn với tiếng súng đại bác nổ rền đều đặn. Các phi đội được lệnh báo động số 2, nghĩa là các phi công không được ra khỏi phòng máy bay, phải luôn luôn sẵn sàng cất cánh. Một khi thấy hỏa châu bắn lên làm hiệu, máy bay đậu thành hàng ở bề rừng Ebulo được nghi trang bằng lá cây. Từ trong rừng, một luồng gió rừng và một đàn muỗi mà tiếng vo ve bị tiếng súng đại bác át đi, ao tới, hăng sai tấn công nơi mặt, tai và cổ các phi công. Mireshev đã bỏ mũ xuống và một tay cô nhẹ đuổi mũi, anh đắm chìm trong một cuộc mơ màng, suy nghĩ, có hương rừng buổi sáng bao phủ chung quanh. Bên cạnh anh, máy bay của đồng đội được nghi trang kỹ. Đôi lúc, Petrov nhảy lên khỏi ghế, leo lên máy bay, theo dõi các cuộc chiến đấu. Anh nhìn theo những oanh tạc cơ. Anh nôn nóng muốn bay lên thử sức lần đầu tiên trong đời mình với kẻ thù thực và xả các luồng súng dọc ngang nguy hại của mình. Không phải tới một trái ba lông nhỏ bằng vải gió thổi phồng ra, buộc dây cho một chiếc R5 kéo theo, mà tới một phi cơ địch đã sinh động lại lanh lẹ. Biết đâu trong máy bay địch lại chẳng có co mình nhóc trong vỏ. Chính tên giặc đã thả bom giết chết cô gái thanh thanh và xinh đẹp như ấy đã hiện ra trước mắt anh như một giấc mộng đẹp. Mireshev dưới quan sát chiến hữu của mình, nhìn anh ta lăng quăng, xúc động, và anh nghĩ bụng rằng hai người cũng sắp xỉ nhau. Anh kia 19, mình 23. Chớ có chênh lệch chi lắm cho cam. Lúc khác 3-4 tuổi có ăn thua gì. Nhưng bên người chiến hữu đó, anh thấy anh thật là già dặn, cứng rắn và khôn ngoan, quen những cơn thử thách. Trong lúc Petrov xoay trở hoài trong buồng cầm lái, xoa tay, cười rẫy chào những chiếc Ursulin của mình bay qua, thì Mireshev ngồi kế em mình trong chiếc ghế bành da của mình. Anh bình tĩnh, không có chân, anh bay khó hơn mọi phi công nào khác, không sao so sánh được. Nhưng điều đó không làm anh lo ngại mãi mai. Anh tự tin ở mình và tin ở cặp chân mới của mình. Trung đoàn cứ giữ lệnh báo động số 2 như thế tới chiều tối. Đơn vị được giữ làm dự trữ như thế vì một lý do gì đó. Chắc vì chưa muốn phô lộ sớm quá. Muốn ngủ đêm, thì ở đây có những căn nhà nhỏ do bọn Đức có ở ít lâu trước đã dựng lên, đã sửa sang nơi đóng quân này bằng cách lấy bìa cứng và giấy bọc hàng để lợp tạm. Trên tường còn có những bưu ảnh và những hình đá hắt bóng có những cặp môi dày khiêu gợi và hình tô màu của các tỉnh thành Đức. Cuộc chiến đấu bằng đại pháo vẫn cứ tiếp tục, đất rung lên, các khô rơi lả tả trên giấy, làm cho cả căn nhà rung động, y như bị mọt ăn lão xạo. Miresev và Petrov quyết định ngủ ngoài trời. Giải vải tăng ra mà nằm. Lệnh là phải để nguyên quần áo mà ngủ. Miresev chỉ nới da buộc chân giả của anh ra thôi và nằm ngửa. Anh nhìn trời đang rùng mình vì những luồng ánh sáng đỏ ối của bom đạn nổ tung. Petrov ngủ ngay. Khi ngủ, anh ngáy khò, cào nhào gì đó và mấp máy môi. Mình để cuộn lại như một đứa bé. Miresev ném chiếc áo của mình lên người anh ta. Anh cảm thấy mình không ngủ được, liền đứng dậy. Hơi ẩm ướt làm cho anh rùng mình. Anh cử động mấy cái cho nóng người và ngồi xuống trên một gốc cây. Tiếng đại bác ra như sấm, ngài im chừng. Đôi lúc đó đây còn một khẩu bắn ra một đợt lộn xộn. Vài trái đạn đại bác bay lạc qua, rít trên đầu anh và rớt ra phía bên kia sân bay. Thường gọi đó là bắn quấy rối, nhưng nói chung thì trong lúc chiến tranh nó chẳng quấy rối ai cả. Alexei chẳng buồn quay lại nhìn đạn nổ sau lưng anh nữa. Anh nhìn về phía sau mặt trận. Trong đêm tối, nhận thấy rõ chiến tuyến. Và ngay giờ đây, trong đêm tối mịt, chiến tuyến sóng mãnh liệt. Và cuộc chiến đấu thực ra không hề có một chút nào chịu đi. Trên mặt đất đang yên ngủ, trận địa vạch ra một thứ bình minh đỏ rực như đốt cháy cả chân trời. Lửa hỏa châu đỏ lên, rồi tắt đi lần lượt giống như những ngọn đèn pha. Đèn lấy ánh sáng tỏa sáng biếc phía Đức và ánh sáng vàng phía Liên Xô. Từng chập, một ngọn lửa chói lòa lại bừng lên, như nhấc lên trong giây phút màn bóng tối. Và ngay sau là nghe thấy tiếng thổi nặng nề của một trận nổ vang. Bỗng nhiên, tiếng phi cơ oanh tạc đêm gầm lên, dọc theo toàn bộ giới tuyến. Những làn đạn dọc ngang bắt đầu bắn xả ra như dịch cưỡi muôn màu. Những đợt súng phòng không lóe lên trời, giống như những giọt máu. Đất lại rung lên, lại rít vang, lại rền rỉ. Những con bọ hung vo ve trong rừng cây bu lô chẳng hề sợ hãi. Trong rừng sâu, một con vọ bỗng hú như tiếng người, tiếng kêu điềm dữ. Trong thung lũng, dưới kia giữa bụi cây, bớt đi nỗi sợ ban ngày, một con họa mi lên tiếng hót. Lúc đầu còn dè dặt như để ướm tiếng nhạc cụ, sau đó nó lạnh lót từng hồi say sưa bởi tiếng ca của chính mình. Những con chim họa mi khác họa lại, rồi chẳng bao lâu cả khu rừng này chạm nơi tiền tuyến, vang lừng tiếng hót và rộn ràng tiếng líu lo thanh tú của đàn họa mi hót. Họa mi miền Quốc Sơ và thực xứng đáng với danh tiếng của chúng đã được toàn thế giới khen ngợi từ trước. Cả khu rừng thật như mê cuồng. Mai đây, Alexei được xét nghiệm trong chiến đấu, không phải bởi một ban kiểm tra nào nữa, mà là đứng trước chính tử thần. Anh không ngủ được, anh lắng nghe tiếng chim họa mi hót. Anh không nghĩ tới việc ngày mai, không nghĩ tới chiến trận, không nghĩ tới cái chết không chừng đang đợi anh, mà anh nghĩ tới một con chim họa mi xa xôi, con họa mi của anh và của nàng. Đã vì anh và nàng, nó hót ở ngoài ô Kusimin. anh đang nghĩ tới Olga và thành phố quê hương của mình. Hương đông, trời trắng dần, tiếng súng Đại Bác hát lên tiếng hòa mi. Mặt trời lên cao dần phía trên bãi chiến trường, một vùng mặt trời lớn mênh mông y như máu, và tia sáng thì vất vả lắm mới chiếu xuyên qua nổi khối đen đặc của bom đạn nổ.